Nhưng kể về cái chuyện cái tao ngộ giữa ngài sơ tổ và ngài nhị tổ của bên bên Phật pháp Trung Hoa. Bùi Đường Ma gặp được thần quang, thần quang nổi sùng, tại vì trả lời ngài ngài Bùi Đạt Ma câu hỏi Đạt Ma không được, mới đánh Bùi Đạt Ma nó gãy hai cái răng cửa. Sau này mới đổi ý, mới chạy rượt theo ngài ngài Bùi Đạt Ma xin phép được truyền cái pháp liễu sanh tử. Bùi Đạt Ma nói sao mà ông khùng mới đổi như vậy được. Ông mới đánh gãy hai cái răng của tôi, ok. Bây giờ tôi cười cái miệng tôi nó đen thui à. Bây giờ muốn tôi dạy ông dạy pháp cho ông. Ông tưởng tôi khùng hay sao? Anh thành lâm lơ tới cái chùa Thiếu Lâm, ngồi xuống tọa thiền, ngồi nhìn cái tường, ngồi tọa thiền, quay cái lưng cái mặt nhìn tường, quay lưng ra về cái cuộc đời thế gian này, và không ngó ngàng gì tới ngài thần quang. Thần quang mới quỳ xuống sau lưng ngài ngài Bồ Đề Đạt Ma để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình. Đâu có ngờ được quỳ 9 năm trời liên tiếp mà Bồ Đề Đạt Ma cũng lầm lờ. Nghe kể cái chuyện này, kể cái chuyện này mới quý vị thấy cái thời buổi này con người mình không có kiên nhẫn được như vậy đâu. Học trò thầy nó than phiền, nó là phí cuộc đời của họ ở cái chùa này, có làm cái chuyện gì mà quan trọng hết đó. Mình cái vị so sánh ngược lại cái ngày thần quang quỳ trên đầu gối ngày này qua ngày nọ, không làm gì hết đó, chỉ ngồi quỳ thôi. Mà ông đâu có gì dám than phiền với Bồ Đề Đạt Ma là tôi phí cuộc đời của con đâu. Sau khi thần quang qua được cái thử thách thì ngài thần quang để chứng bày tỏ cái lòng thành tâm của mình, chặt một cánh tay. Mình không biết lịch trong lịch sử, không biết rõ cánh tay phải là cánh tay mặt, không rõ này. Như đều chặt cánh tay thành máu nó đổ xuống, thành tuyết nó màu đỏ. Tại vì ngài Bồ Đề Ma nói là chừng nào tuyết nó thành đỏ, nó màu đỏ, tôi mới dạy ông. Thì ông mới, thần quang mới chụp một, lấy một nắm tuyết lên, nói cho thầy Bồ Đề Ma biết là thầy ơi thầy, tuyết nó màu đỏ rồi, có tuyết màu đỏ đấy. Mới dạy cái pháp là tâm ứng. Thầy mới than phiền cái việc trong quá khứ. Lúc mà thầy đọc tới cái phần này của kinh Lục Tổ, thầy rất rất là nổi giận với ngài Tiên Hoa. Lúc thầy đọc tới cái phần kinh Lục Tổ này, ngài Tiên Hoa giảng, thầy rất rất là nổi giận. Thầy nói trời đất ơi, tại sao thầy một cái pháp, một đại pháp môn từ truyền từ Ấn Độ qua bên Trung Hoa mà thầy lại không giảng gì hết. Con mới cần làm cái gì mới học được cái pháp tâm ấn, truyền tâm ấn này. Sau thầy mới tìm được cái câu trả lời. Ngài Thiền Sư Đại Huệ. Thì Ngài Đại Huệ mới nói, nếu quý vị nghĩ rằng có một cái lời bí quyết kìa đó, cái khẩu quyết kìa đó, mà để truyền lại cho quý vị, thì cái đó không phải là thiền đâu. Đó không phải là đệ nhất nghĩa. Tất cả những cái Phật pháp miền Tây hoặc là miền Đông, cái Phật pháp nó không thuộc về miền Tây miền Đông. Người Việt Nam thì nói là tôi Phật pháp và pháp Phật giáo của Việt Nam, người nó Phật giáo của Tàu, Phật giáo Ấn Độ, thì ra không có cái chuyện đó, không có một cái văn hóa gì cả, không có một cái nền triết lý gì cả. Nói về cái Phật giáo mình là một cái triết lý là hoàn toàn sai lầm. Không thuộc về cái Phật giáo, không thuộc về một cái gì đó tầng lớp trong xã hội nào cả, hoặc cái nhóm nào cả. Rất tiếc là bên Phật giáo bên Nhật Bản đó, thì họ biến chuyển để họ phục vụ cho cái chính phủ, phục vụ cho nhà vua, phục vụ cho chính phủ của họ. Nếu như vậy Phật pháp không còn là Phật pháp nữa. Yeah. Có câu một rất câu thơ rất rất là rõ ý nghĩa, nói là mặt trăng đó, nó không muốn rọi lên cái cửa nhà ai đây.
Anh thắc mắc gì không?
Là cái pháp mà tâm ứng là cái gì? ý nghĩa lúc mà nói mà Ngài Chuyển Hóa, Ngài nói là lúc đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền lại cái pháp tâm ứng cho cái thần quang, nghĩa là sao? Người có nghĩa là Ngài thần quang quay lại nói học sai học trò tối nay mày ăn sticky pizza hả? Đúng không? Có nghĩa là cái câu này có nghĩa là lúc đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma chứng nhận là thần quang đã đắc giác ngộ rồi. Mà những học trò thầy mà nó cứ thang lùi thang tới con phí thời giờ của con ở chùa này. Không ai muốn thắc mắc người nào thì thưa thầy. À, cái này đặc biệt giữa cái sự huấn luyện thế cái gì? Thấy không? Ông thầy bắt để cho mình quỳ 9 năm trời. Nó mà tới dẫn tới cái trình độ là học trò mình nó đắc được giác ngộ. Thì cái tâm ấn này đó, nó chỉ là một cái sự thừa nhận. Đó là con đã giác ngộ rồi. Vì cái thừa xưa, vì cái sự thừa nhận đó đó, không thể nào để một người để tam nhân thấy được. Chỉ thầy, chỉ sư phụ với học trò thôi. Thầm bởi vì cái thời buổi này, cái vị nghe nói nhiều vị hòa thượng, đại hòa thượng, trưởng lão, người ta mở cái luyện, mở cái pháp, mở cái lễ truyền đăng, hoặc là cái lễ gì đó, thừa nhận gì đó. Cái đó không phải là chánh pháp. Thì trong cái lịch sử của đại thừa, cái sự mà xác nhận, thừa nhận này chỉ cái tâm người này, cái tâm người kia thôi. Có nghĩa mình có dùng ngôn ngữ là không? Thầy hỏi, ủa tại sao hỏi những câu gì mà hóc búa như vậy? Hỏi mà ác dữ vậy? Có nói là không? Ông text ông nói là không, không nói một cái chữ, một cái tiếng nào cả. Trước khi cái vị ngủ gật, nó không có nói, nhiều khi nó nói, nhiều khi không nói, nhiều khi nói, nhiều khi không nói. Nói phải có bằng cớ đàng hoàng. Như ngài giữa ngài Hư Vân với ngài Thiên Hóa thì ngài Hư Vân xác nhận mà nói là như thị, ông là như thị, tôi cũng là như thị. Thành ra không mình có thể dạng nghĩa là như thị có nghĩa là như thị đầu tiên nói là đúng ông là người giác ngộ, thứ nhì như thị là tôi, ông là người truyền thừa của thừa kế của tôi, cái dòng tổ này. Tùy cái trường hợp, tùy cái người thầy với người học trò. Lúc đó chắc có thể là mặt đất nó động đất. Đều lúc đó chắc là không có động đất. Tại vì không có cái tài liệu nói động đất, mà ông Tuyên Hoa không nói không có động đất luôn. Có nghĩa là ngài thần quang cái trình độ giác ngộ ngài còn hơi thấp. Tâm 43. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma thừa nhận thần quang rồi mới bắt đầu dạy thần quang về cái pháp môn thiền. Thì ngài dạy cái pháp nào? Ngài dạy thần quang cái pháp của kinh Lăng Già. Thì kinh Lăng Già. Thì bởi vậy lúc mà mấy cái vị sơ mấy cái tổ đầu tiên của cái lịch sử Thiền tông Trung Hoa đó, thì các ngài dùng cái kinh Lăng Già để mà truyền cái pháp môn thiền. Thì ngài thần quang mới rất là thán phục, nó chưa bao giờ thấy một cái pháp môn nó tuyệt vời như vậy. Không ngờ những cái ngoài cái pháp lý nó còn có cái phương pháp luyện thiền mà trước giờ mình chưa biết. Thời gian nó qua rất là mau. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy xong cái pháp cái giảng xong cái kinh Lăng Già rồi đó, lúc đó thần quang mới sực nhớ là cái tay mình nó đau, tao mới chặt nó xong. Không nhớ cái tay nào, thầy vẫn biết cái tay nào. Thầy nghĩ được cái tay trái, tại thầy là tay phải. Mà thầy chặt là đương nhiên phải cầm cái dao với tay phải, cầm cái dao tay trái con biết, mà chặt tay phải một cái lượng, chặt cũng đứt, có phiền dễ sợ lắm. Lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đang truyền cái pháp môn thiền cho ông thần quang, ông quên hết tất cả. Lúc đó quên luôn là cái tay mình á, cái tay mình nó đang chảy máu. Ok. Lúc đó thần quang mới nhớ sực lại cái tay mình đang chảy máu. Nói bây giờ con làm tổ sư rồi, Người tổ sư ấy. Cái vai vế con là tổ sư là nhị tổ rồi. Không thể nào cái tâm nhị tổ mà tán loạn được. Cái khổ làm tổ sư vậy thôi quý vị. Tổ sư không thể nào được tán loạn được. Nó là thầy dạy con cái cách để mà kìm cái tâm con lại. Ông đem cái tâm ông lại cho tôi. Tôi sẽ làm nó bình an lại cho ông. Hiền Huệ Khả mới thần quang mới tìm cái tâm mình tìm ra. Thì Huệ Khả mới báo lại cho thầy. Nói là con kiếm khắp mọi nơi mà thấy không thấy nó ở đâu hết. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng, trả lời rằng thầy đã làm cái tâm con nó bình an rồi. Và vì bài học đó, thần quang có thêm một cái khai mở thêm chi vậy. Rồi chắc lúc đó có động đất. Nghe có lý là không? À, cô có ngân nói nó trên trời dưới đất không nhỉ? Và như vậy mà thần quang giác ngộ. Đặt được có cái tâm đắc rất là lớn. Cái câu chuyện này, những người thường nghe không hiểu đâu. Cái việc mà đọc giữa câu chuyện cái tao ngộ giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài với nhị tổ đó, là cái này là cái họ đem mà nêu ra. Thì nói là ông đem cái tâm tới, tôi sẽ làm tâm ông bình an lại. Đây là cái tinh hoa của cái sự đào tạo nhân tài bên Thiền Tông. Là cái gì? Lý do mà họ cái kể cái này đó, cái đọc là cái đọc ở nhiều chỗ lắm, nhưng đều không ai giảng cái gì biết tại sao. Thiền Tông huấn luyện nhân tài như vậy thôi quý vị, đào tạo nhân tài như vậy. Thứ nhất là phải tìm cái người thiền tri thức. Tìm người thiền tri thức rồi. Cái bị để ý chứ coi, ngài cái chuyện cái chuyện ngài thần quán là cuộc đời của ngài, ngài tự học lấy. Không có ai thực sự là thầy của mình, tự nghiên cứu học thôi. Ngài chỉ học được cái chữ thôi, nhưng đều không vững liễu sanh tử được. Bởi ngài mới quyết định rằng cách duy nhất mà tôi có thể liễu sanh tử được bây giờ là tôi phải tìm một cái người thầy giỏi hơn tôi đã liễu sanh tử. Và tìm được ông thầy rồi, đi theo ông thầy thôi, không bao giờ than phiền. Ngài không nói rằng tôi ngồi ông thầy tôi bắt tôi quỳ 9 năm trời là phí cuộc đời của tôi có thể ra xây chùa, giảng kinh, đồ học trò, mà tôi quỳ 9 năm trời làm cái gì? Còn chẳng thà tôi ra kia đừng phí thời giờ, tôi ra xây chùa tôi làm chuyện nó quan trọng. Đi theo ông thầy. Cái phiền phức, cái việc theo người thiền sức có cái phiền phức ở chỗ này nè. Thì ông giảng cái việc thế nào hiểu được cái đó. Cái ông này ông phải quỳ 9 năm trời, cái việc nghĩ lại cho coi. Có ai quỳ 9 năm chưa? Thằng cái việc cũng hiểu được. Nó đau dễ sợ lắm. Càng ngày nó càng đau. Đúng không? Cái chân mình, cái đồ gối mình mà ngồi quỳ càng ngày chịu dễ nổi. 9 năm trời. Nó đau dễ sợ. Thầy sơn cái nhà đằng kia một tháng trời, 3 tuần cái cơ thể bây giờ nó bớt mỏi. Nghĩ tưởng tượng mà cái gì phải làm ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, chịu đựng nổi không? Nói cho cái gì một cách trắng trợn chân vì ngay mỗi ngày nó cần khó thêm. Thành ở với ông tiền tri thức là khó dễ sợ, đừng có nghĩ là dễ dàng đâu. Cái gì nghĩ là phải biết bao nhiêu người là bỏ cuộc rồi, chịu không nổi. Những người mà bỏ cuộc đó là khổ quá. Cái vì hỏi những người mà đã bỏ cuộc rồi, tức là sao? Khổ quá, đau đớn quá. Theo. Hiểu không? Hiểu không Quảng Ngân? Nó khổ dễ sợ nhưng phải đi theo là dễ dàng đâu. Ông quỳ xuống nó đau chân, dễ, cái đầu gối nó đau dễ sợ lắm. Đau buốt xương luôn á. Đừng có tự chuyện chơi đâu. Rồi thầy dạng cho quý vị biết là lúc đó đó, lúc đó là cái đã chín mùi rồi. Sau 9 năm là chín mùi rồi. thì chủng tử nó sắp chín rồi. À, cái lý do mà chủng tử nó chín mùi ở đây là tại vì Ngài Thần Quang có một cái cấp bách trong cái tâm của Ngài mà quý vị không có được. Vấn đề là chuyện sanh tử của ổng không tìm ra được sẽ chết. À, cái tay nó đang chảy máu nữa.
À, còn học trò thầy muốn nó mỏi một cái, nó quỳ, nó ngã xuống trước, nó ngủ một cái đã, nó nghỉ thế đã.
Quý vị mà thiệt sự mà quý vị mà có một cái, có cái tâm quý vị đang cấp bách đó, khẩn cấp đó, có nghĩ chưa nghĩ không? Rồi, quý vị thời buổi, thời đại nguyên tử này đó, quý vị nói là à, có gì cấp bách đâu, mình phải có cái trung đạo, mình phải Phật giáo phải là trung đạo sao, đừng có làm quá lố ha, ngày mai là làm tiếp. Ai thắc mắc gì không? Thầy chỉ chia sẻ cái việc chừng chừng đó thôi. Nói nhiều quá thì không có chuyện làm. Ai thắc mắc gì không? Cái tà thôi cũng được, sao đâu có gấp gì đâu. Cái thái độ như vậy thì khó mà giác ngộ lắm em. Tôi còn trẻ mà, 100 năm nữa mà. Con cái mình nó cúng Vu Lan nhưng mà ngày hôm nay mình phải sống 100 năm rồi. À, thời mạt pháp này tu có giác ngộ là không? Thầy nghĩ không có giác ngộ được đâu. Rồi có người nói là tôi đang tinh tấn tu để mà đắc giác ngộ. Thầy cũng vậy, thầy cố gắng tu mà đắc giác ngộ mà thầy thấy nó khó quá, bây giờ già quá rồi. À, chủ trương thầy là huấn luyện cho tụi nó trẻ hơn mình để cho nó giác ngộ xong nó về nó cứu mình. Quý vị biết cái câu chuyện, cái đàm thoại này giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài Thần Quang đó, là cái này là cái bí quyết của bên Thiền Tông, đào tạo nhân tài của Thiền Tông. Nói cách khác, cái thời mạt pháp này dù nhiều thời mạt pháp nhưng đều nếu như quý vị sẵn sàng tu với theo cái tinh thần mà thầy mới giảng quý vị trong cái giữa ngài Thần Quang với ngài Bồ Đề Đạt Ma, quý vị sẽ đắc giác ngộ. Có nhiều người đắc giác ngộ tại vì thầy biết là đệ tử ngài Tiến Hóa đích thân dạy. Những người đệ tử ngài Tiến Hóa mà được ngài Tiến Hóa dạy, đích thân dạy, họ đắc giác ngộ. Thần Quang đó rất là thông minh, rất là thông minh, nhưng đều không biết cái phương pháp để mà liễu sanh tử. Thông minh là mình chỉ biết thôi, mình cái tri kiến của mình thôi. Còn cái mà liễu sanh tử nó không liên quan tới tri kiến hết. Muốn liễu sanh tử phải biết cái cách để mà liễu sanh tử, chứ không cần biết. Cô Quảng Ngân có câu hỏi rất là thông minh. Nói là người Thần Quang á, là ông có thông minh là không hả? À, có trí huệ là không? Thần Quang là người sư rất là đặc biệt. À, rất hiếm có cái vị có mà cái người sư mà ta thông minh, người tăng mà thông minh rất là hiếm. Đời xưa có thể có, thời buổi này rất là khó mà kiếm ông tăng mà thông minh thời đại này. À, nhưng đều ông cái thông minh là cái thông minh về cái tri kiến, ngược lại cái trí huệ là nó không phải là tri kiến. Cái trí huệ là cái sự thức tỉnh mà quý vị thức tỉnh là cái về cái thực tại, cái sự thế, sự thật đó, là quý vị có sẵn cái Phật tính mà quý vị không biết. Biết thức tỉnh rằng mình có Phật tính ở đây. Mà cái người mà phàm phu, người mê muội không thể nào cảnh thức được cái chuyện đó, giác thức được cái chuyện đó, vì họ không có trí huệ, họ chỉ biết mà không có trí huệ. Họ biết nhiều lắm, họ rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng đều không thấy được cái Phật tánh của mình. Bởi vậy cái người thông minh làm gì? Hả? Người này chậm dễ sợ. Nó lo chuyện thế gian. Người thông minh làm gì hả bà cụ? Làm gì? Người thông minh làm cái gì? Làm cái gì? Hả?
Kiếm tiền.
À, cầu danh, theo danh, theo lợi. Cầu danh lợi. cầu danh, cầu lợi, cầu tiền tài, cầu tình ái. Bà già nói sao? Sư cô già nói gì? Thông minh tìm sư học đạo. Không, thông minh đâu phải tìm sư học đạo. Thông minh là đi làm tí. À, có là trí huệ mới là có trí huệ, có phước mới tìm sư học đạo. Người thông minh người ta không có nghĩa ta có phước, ta không biết tìm sư học đạo, tầm sư học đạo. Sao cô còn? Không, thấy không rõ. Người thông minh ta nhìn rất là lẹ, ta thấy rất là lẹ. Thì họ không thấy được cái chân lý. Họ không thấy được. Họ chỉ lè thôi. Họ biết nhiều thôi. Họ không biết cái kỳ quan trọng nhất. Thành cái người thông minh, họ biết nhiều, họ giỏi, nhưng họ không thấy được cái đại sự. Thành ra không thể nào nói thần quang là có trí huệ được. Tại vì thần quang, cái trí huệ đó là phải khai mở, nhưng không thể nào học được. Cái trí huệ mình phải mở nó ra. Gần như tất cả mọi người, ai cũng có thể khai mở trí huệ. Ai cũng được hết. Ngược lại, không phải ai cũng thông minh hết. Cái bản ngã đó, cái bài đó là cái sự ngăn trở của cái trí huệ là không? Mọi người nói là nó là cản trở cái trí huệ. Cái bản ngã không phải là cái ngăn cản của cái trí huệ. Cái bản ngã nó không phải là cản trở trí huệ quý vị, mà bản ngã nó là cái sự không có của trí huệ. Hả? Bản ngã có đồng nghĩa vô minh đấy. Các vị nghĩ sao? Mọi người nói là có. Bản ngã nó giống như là ngu si chứ không phải là vô minh. Cái bản ngã nó tương ứng với cái gì? Bản ngã nó tượng trưng cái gì thưa quý vị? Bản ngã nó tượng trưng cái gì thưa quý vị? Thì biết cái vị không thể nào trả lời được cái này đâu. Xây nợ 800 đồng rồi. Con người nói là thầy vẫn còn nợ con. Cái cô này chắc là sạc thầy 20% tiền lời, phân lãi lời. Thầy quên. Cái bản ngã là cái gì? Cái bản ngã nó không thể nào giết Phật tánh được. Đừng nói tầm bậy. Cái Phật tánh mà không ai giết được hết đó. Không ai giết hết con đừng có sợ. Không ai có thể giết cái Phật tánh quý vị được hết đó. Không bao giờ ai giết được cái Phật tánh quý vị được. Các bạn, hậu quả vô mình. Vọng tưởng gần đúng hết. Phiền não. Chấp trước. Hả? Quý vị giỏi thiệt là giỏi. Có những cái lớp mình nó giỏi sợ. Sắp trúng thôi. Bản ngã nó là sao? Bản ngã là vẫn là đúng nữa. Bản ngã là cái lòng dâm dục của quý vị. Không muốn nghe phải không? Tôi hả? Tôi 80 tuổi mà thầy dám nói tôi là có bản ngã mà tôi còn dâm dục. Hả? 80 tuổi còn có dâm dục không? Quý vị thấy cái Phật pháp đại thừa mà nó trắng trợn không? Nó bản ngã nó có từng cái giai đoạn khác nhau được không? Lúc trẻ thì nó thích bú sữa. Lúc trẻ thì mình đòi bú sữa, uống sữa, đòi sữa. Nhưng khi quên có con nít ở đây. Câu hỏi là cái bản ngã mà nó có cái hiện tiền nó khác nhau tùy cái thời gian không? Thì nói lúc đầu thì mình thích sữa, sau thích đồ ăn cứng, sau bắt đầu có bắp, trang điểm. Đúng là không? Cái bản ngã, cái vị á, nó tạo ra tất cả những cái trên thế gian này. cái bản ngã cái việc tạo ra xe này, nó tạo ra dài cao gót này, tạo ra mặc áo áo tắm này, tạo hết tất cả những cái mọi sự trên cái thế gian này, thành nó hiện diện khắp mọi nơi. Có người không đồng ý rồi, không có bản ngã không thể nào có cái iPhone được, không có cái bản ngã không có gì gọi là hạnh phúc được hết. Có phải vì cái chủng tử là sao? Nói nếu bạn ngã, không có bạn ngã thì không có tình thương, tình yêu, ái tình. Như điều cái lạc thì sao? Lạc có thể có mà không có bạn ngã thì nó có. Cái chân lạc đó, nó có được. Không có bạn ngã sẽ thấy được cái chân lạc. Cái lạc đó, là cái đối tượng của cái hạnh phúc. Người ta hỏi với thầy là cái lạc có phải là hạnh phúc không? Thầy nói cái lạc á là nó đối tượng hạnh phúc. Thầy nói gì kỳ vậy? Đối tượng hạnh phúc, tại vì hạnh phúc á, định nghĩa cái vị hạnh phúc á, cái chữ hạnh phúc của cái vị sung sướng cái vị đó đó, Phật pháp mình gọi là khổ chứ không phải sung sướng. Bởi vậy mới gọi cái vị là điên đảo như vậy đó, nó treo ngược lại cái đầu cái vị, nó treo ngược lại. Cái vật nhìn cái vị nó, ủa tại sao mà cái sao cái bà này mà đi ngược đi trên đầu vậy? Cái vị thử đi trên đầu thử. Cô Hồng nãy giờ nghe không hiểu gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Mà trở về cái chánh pháp, cái pháp đàng hoàng như nói chuyện tâm pháp. Cái học Phật pháp á, quý vị phải đừng có đòi hiểu. Cái quan trọng nghe pháp á, đừng có đòi hiểu. Nó rất là quan trọng, đừng có hiểu. Cái hiểu biết cái vị nó không quan trọng. Thành những cái bài giảng pháp mình toàn là đời vui chơi hơn là cái gì sâu xa. Chứ ai dạy sư cô biết á, là nghe pháp chỉ nghe thôi, không cần hiểu. Đừng có đòi hiểu, hiểu là chết á. Cô mà hiểu là cô đi trật đường rồi. Nói cho cái vị vui cười với nhau vậy thôi, chứ còn đừng có đòi hiểu. Trong tương lai quý vị sẽ hiểu, vì chưa hiểu đâu. Không hiểu thì học cái gì đâu. Rồi làm mình phí thời giờ mình. Có thể quý vị mới thấy sự khác biệt không? Quý vị mà thêm cái tri kiến quý vị á, là cái tri kiến của thế gian này. Cũng muốn mở thì phải mở ra, những cái quạt mình phải mở từ từ. Phải giải từ từ nó mới ra được. Chứ hề nó như vậy đó. Tức là mở cái quạt ra, cái vị mới bắt đầu thấy được cái hình, bắt đầu hiện ra từ từ, từ từ, từ. Cái vị mà đồi, có người nói, thời buổi, thời đại này, người thông minh ta nói, nếu mà thầy không giảng cho tôi, không có giảng tôi hiểu, là tôi ngừng lại. Cái vị ngừng lại, cái vị mới mở thấy được cái hình. Cái vị thấy sự khác biệt không? Cái vị mở ra, mắt cái vị mới thấy được, thầy không này mô tả cái vị được. Thì có thể dạy quý vị mở cái quạt thôi, quý vị không, thầy cũng là thầy không thể nào mô tả được cái quạt cho quý vị. Tất cả những cái gì mà quý vị hiểu được, quý vị thấy được, quý vị mà có ấn tượng được, là cái đó là thế gian pháp. Là người mà có thông minh khó học Phật pháp lắm. Người mà thiệt sự thông minh hoặc ta khó học được cái Phật pháp lắm. Đòi hiểu nhiều quá đi. Ngồi đó mà đòi hiểu. Nó ngược lại. Quý vị ngồi đó, nghe pháp. Quý vị nghe pháp, mà đừng có đòi hiểu. Có nghĩa là gạt bỏ cái tâm phân biệt của mình. Cái tâm phân biệt, cái vị nó hiện tiền nó sao? Nó nói gì? Có ngân nói gì? Tâm phân biệt của ngân nó nói gì? Cái bà cụ, ê, tâm phân biệt bà cụ làm gì, nói gì khi ngồi nghe pháp? Nói đi, nói thiệt ra đi. Nói thiệt ra. Nó làm cái gì? Chậm quá. Cái tâm quý vị đó, tâm phân biệt quý vị nói là tôi đồng ý với ông thầy, ở chỗ này ông thầy sai rồi, chắc chắn ông thầy sai rồi. Cái này có lý quá, cái này vô lý dễ sợ lắm. Cái tâm quý vị nó phân biệt nó như vậy đó. Ông thầy giảng hay quá, ông thầy nhàm quá, Đó là cái tâm phân biệt của quý vị. Quý vị nó khởi lên, kệ cứ ngồi yên không làm nhé. Mà đừng đứng dậy nói chán, phí thì giờ của tôi. Phí thì giờ của tôi. Trời vừa nóng vừa. Nghe giảng pháp, giảng gì cái pháp đại thừa như vậy. Quý vị nghe tâm lỗ tai này, nó ra lỗ tai kia. Không cần nhớ, không cần hiểu. Không làm cái gì hết, chỉ ngồi nghe thôi. Sắp rồi em ơi, sắp rồi, sắp chín rồi. Sắp sôi rồi. Chừng nào mình mới giác ngộ. Có người nói là mình phải cần lập lu lập tới 2-3 lần. Lần đầu tiên mình hiểu được, lần thứ nhì mình hiểu hơn tí, lần thứ ba mình hiểu thêm tí, lần thứ chắc mình hiểu hết tất cả. Vừa ngồi nghe pháp mà đòi cái tri kiến của thế gian này. Anh như vậy chứ bao lâu mới giác ngộ? Thầy nói chắc không bao giờ giác ngộ được nếu mà ngồi nghe pháp như vậy. Tuần này nghe chưa hiểu được, tuần sau mà tới mới nghe, hy vọng thầy nhắc lập lại, xong tuần thứ ba, tuần thứ tư chắc chắn mình giác ngộ rồi. Nhưng mà này cũng nhận vô phương cứu chữa. Thầy giảng cái vị nghe cái chi tiết này, cái kỹ thuật này mà cái vị không biết, là cái vị nghe mà tâm cái vị nói cái này trật rồi, cái này sai rồi, cái này nó vô lý, là cái chủng tử cái vị thầy đang trồng cho cái óc của con đó. Con đang dùng cái bút, con biết là cái đồ này đồ xấu, nó gạt vào trong phần xấu, nó không có chín được. Cái kỹ thuật, cái chi tiết nó dễ sợ như vậy. Ngồi mình nghe trật một cái phí thì giờ của mình. Tại sao thầy nói giảng pháp 9 năm trời bây giờ mới giảng cái vị nghe? Rồi tại sao Bồ Đề Đạt Ma bắt thần quan quỳ 9 năm làm cái gì? Cần thời gian cái vị mới thấy được. Không phải vì cái vị hiểu, mà cái vị giác giác người nào. Cô Hồng, biết chừng nào con mới đắc giác ngộ được không? Không. Hả? Cái vị biết tại sao thần quan đắc giác ngộ không? Ngày nay là thầy cảm thấy rất là có may mắn lắm. Không còn chấp vào cái tư tưởng mình nữa. Gần trúng. Cái vị giỏi thiệt là giỏi. Ông nói là ông không còn sợ chết nữa. Tại đó là ông lấy cái dao ông chặt. Ông cầm tay trái ông chặt cái dao. Thầy thấy ngay dân người tay trái. Cười khà 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 khà. Không có bản ngã. Nhân duyên chín mùi. Cái này mua nhiều kem lắm á. Cái người này rất là đặc, có cái đặc biệt của cổ. 9 năm rồi. Thầy xin lỗi. Cô này nói là lục tổ giúp cái ông đắc giác ngộ. Thầy nói lục tổ nó chưa sanh rồi, nên sơ tổ phải lục tổ. Nó nói tầm bậy. Đoán đi, đoán đúng không? 100 đô, 200 đô. Thầy nói sao thầy biết được? Trời đất ơi, nói gì tin nấy hả? Khờ vừa vừa. Dở. Năm 9 rồi làm cái gì? Theo Bồ Đề Ma. 9 năm trời làm cái gì? Phục vụ cho ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Ma gần phục vụ thịnh pháp được lắm. Cảnh 9 năm trời làm gì con? Đúng đường rồi đó con. Càng không biết mà càng mình càng mới giác ngộ được. 9 năm trời quỳ đó như vậy nghĩ, chừng nào tôi mới liễu được cái sanh tử này. Đừng nghĩ một cái tư tưởng, ôi cái tổ bối mình đau quá. Làm sao mình liễu sanh tử bây giờ? Cái đứa nó, ôi, sao cái đồ gối trái ngày nay nó đau hơn cái đồ gối phải. Cuối cùng, cái chân nó đau, nó không làm ông phiền não nữa. Cái phương pháp này không phải là tham thọ đầu, mà phương pháp là phương pháp luyện thiền, nó khác tham thọ đầu. Cái thiền tâm nó có nhiều cái pháp môn dễ sợ. Cái tham tội đồ không phải cái pháp môn mà cao minh nhất. Không phải như người Việt Nam, người Tàu nghĩ tham tội đồ là cao nhất. Nhiều pháp môn nó cao minh hơn là tham tội đồ nhiều, nhiều lắm. Đó, từ từ sau 9 năm trời, ông trở thành nhất tâm. Thì vì nghe cái chuyện mà học thiền sư mà đệ tử ngài Lục Tổ đó, mà đi làm cuốc vườn đó. Rồi xong cái cuốc, cái sỏi nó hút, nó văng, nó đụng cái thân, cái trúc, cái tóc, giác ngộ ngay lập tức. Không thể nào giảng nghĩa cho cái gì được. Vậy thầy mới nói là có thể không biết được. Không phải để cái vị biết, hiểu, mà cái vị biết làm. Biết nên làm cái gì chứ không cần hiểu. Thành cái gì mà cái vị hiểu được, cái vị thấy được, cái đó là thuộc loại thế gian, tri kiến của thế gian. Cái giác ngộ, cái vị không cần hiểu. Tâm 44. Vậy ngài Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Đạt Ma mới cho pháp danh cho người đệ tử mình là Huệ Khả, người có trí huệ và có khả năng. Ngoài bên Ấn Độ đó, sư phụ đã truyền cái pháp này cho đệ tử chưa, và có truyền tâm cái truyền y bác hay là không. Tâm 45, nghị tổ mà còn hỏi mấy câu hỏi dốt dễ sợ luôn. Cái việc nghĩ lại hỏi dốt dễ sợ không. Là Bồ Đề Đạt Ma trước khi mà qua bên Ấn Độ, trước khi qua Tàu, không làm gì hết hả? Không có truyền pháp, không có gì hết hả? Mà cái vị ngài nếu mà nói ngài truyền pháp, không có ai mà đắc giác ngộ hết nữa. Chắc là cái thông dịch tiếng Anh chắc nó lủng củng. Nhưng đều ta chưa truyền cái y bát. Nói là người Ấn Độ ta thật thà hơn là người Tàu. Cái vị biết tại sao ông nói như vậy không? Muốn nghe cái cách giải thích của thầy không? Ok, nó hơi có mắm muối một tí. Thầy nghĩ chắc lúc mà thầy ngài thần quang mà đang quỳ sau lưng ngài ngoài ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cái này thầy biết chắc chắn cái điện kiếm cái này không có đâu. Cái vị tưởng tượng như coi cái ông thần quang quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thầy đối thầy á, tại vì cái ông thần quang chắc nghĩ là muốn chứng minh cái lòng thành tâm mình, ông quỳ ngoài trời á, đúng không? Thầy nghĩ là tại vì ngài thần quang nghĩ là chắc là mình quỳ xuống mình ngoài nắng thì da mình nó ngâm, cuối cùng da mình nó ngâm đen giống như ông thầy mình. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói bên Ấn Độ, học trò của tôi đó, những người Ấn Độ thường thường ấy, người ta có cái căn cơ, ta không nói những cái đại vọng ngữ. Mình không giác ngộ mà nói mình giác ngộ là chết đó. Chắc chắn cái vị sẽ đọa. Chắc chắn. Cái vị nói xa nó gần, tôi là người giác ngộ, cái vị chết ngắt. Đó gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ. Tâm 46. Rồi nói người cái thời đó đó, có những người Tàu, những thầy Tàu đó nói là họ hiểu, mà thiệt sự họ không có hiểu. Thì bởi giờ ta mới truyền cái y bát lại cho con để làm bằng cớ. Sau này Bồ Đề Ma làm xong công việc rồi, sau khi ngài truyền cái tâm ấn rồi, thì sau khi truyền đó mới tìm được cái người thừa nhân rồi đó, cái sau mới ra giảng pháp mà đi hoằng pháp, thì người ta tìm cách mà hại ngài. Vì vậy thầy mới nghĩ chắc là ông nhị tổ xứ Mỹ này á, ông vẫn núp là tại vì ông chưa kiếm được cái người tam tổ này. Chắc vì vậy ông phải đợi tìm được cái người thừa nhân rồi mới có thể hoạt động được. Mình nên cầu nguyện cho ngài được tìm được cái tam tổ càng sớm càng tốt. Và những người mà địch thủ, mà đại địch thủ mình lớn nhất á, là những người tăng trong tăng đoàn. Hai ông tăng nó rất là nổi tiếng, rất là giỏi, mà đạo cao đức trọng, mà tìm đủ mọi cách để mà hại Bồ Đề Đạt Ma, thành làm ông tổ khó lắm. Tấm 47, mới tuyên bố với đệ tử rằng tới lúc thầy phải về rồi, okay. Thì quý vị á, nói cho thầy nghe cái tâm đắc quý vị. 32 người. Trong phòng chắc có 33 người. 33 người nói tầm bậy tầm bạ hết. Người sư đệ tử tên là Đạo Phó. Theo con thấy, nói là cái dùng của cái đạo đó là nó không bị hạn chế bởi cái ngôn ngữ. Mà những điều nó không có lìa ngôn ngữ. 48. Ông đắc được cái gia của thầy rồi. Một cái sư cô là tổng trì. Theo cái hiểu biết của con đó, thì cũng giống như là Ngài Ananda mà thấy được cái cảnh giới của Ngài Dược Sư Phật. Thấy một lần thôi mà không bao giờ thấy nữa. Con đắc được cái da của cái thịt của ta rồi. Có một cái đệ tử tên là Đạo Dục. Thì nói tứ đại là đều không, ngũ uẩn đều là không có, không có thực sự. Con không thấy có một cái pháp gì mà có thể cần chụp hết. Ông đạt được cái xương của tôi rồi. Huệ Khả đó, nhị tổ đó, thì chỉ lại thôi. Và đứng yên một chỗ. Nói là ông đạt được cái tủy của tôi rồi. Thế mình nghĩ sao? Ai thắc mắc gì không? Nói là một người nói là cái đạo nó không có lìa ngôn ngữ mà cũng không phải là ngôn ngữ mà cũng không lìa ngôn ngữ. Người thứ nhì, con thấy người nói là tôi thấy được cái cảnh giới của Dược Sư Phật mà không thấy được, không bao giờ thấy được nữa. Người thứ ba nói là tứ đại là không và ngũ uẩn là không. Không có một cái pháp gì mà chấp trước được hết. Ai thắc mắc gì không? Các vị hiểu không? Mình lại tại vì thấy được cái thầy không phải người giác ngộ, nói cho vui vậy thôi. 2 giờ nghe nói pháp 2 tiếng đi ra, ông thầy nói gì mà không học hàng ngày nữa, hoàn toàn tôi phí 2 tiếng đồng hồ của tôi, ngồi 2 tiếng xong đó, 2 tiếng hoàn toàn phí cuộc đời của tôi. Cái đó là đại pháp đó. Người đầu tiên nói đó, cái pháp đó, nó không có liền ngôn ngữ, là không thể nào. Nó không phải ngôn ngữ mà cũng không phải liền ngôn ngữ. Nó rất là đúng. Bồ Đề ông nói, con được cái da. Cái da là cái mà ngoài nhất, thấp nhất. Chắc là mới sơ địa thôi. Tổng trì nói sao? Nói như Ngài Năng Đà thấy được cái cảnh giới của Phật Dược Sư Phật. Thấy một lần không bao giờ thấy nữa. Cái này khó lắm. Cái gì mà nói đúng thầy cho cái gì giải thưởng là $300. Những điều muốn đoán là phải tốn $50. Hả? Cái này khó lắm. Tới người thứ ba. Cái người này có trình độ. Nói là tứ đại là không. Ngũ uẩn là không. Không có cái pháp gì mà phải cần chấp hết đó. Ông này cũng giỏi. Ông đang giảng về cái Phật Pháp. Ông này nói dữ lắm. Ông nói là Phật Pháp ấy, giáo lý Phật Pháp là nói về ngũ uẩn, nói về tứ đại này nọ. Ông nói cái đó thiệt ra không có ý nghĩa, dục nó hết đi. Ông này mới hiểu đạo. Người Huệ Khả thì không nói, chỉ im lặng thôi. Trở về lại cái cô tổng trì đó. Nghĩa là sao? Cái vị đọc cho kỹ đi. Cái này $300 luôn đó em. Nghĩa là sao? Chị thua chưa? Không ai giơ tay em nói đoán nữa. Nó đại là trúng sao? Lời mấy con nói đúng sao cảnh? Thì nó đại thôi, lỡ nó trúng sao? Lỡ nó trúng như khi đỡ khổ lắm á. Giống như mua vé sổ số thôi con. Mình đâu có biết, mình mua đại thôi, lỡ nó trúng sao? Trật lất. Tới được một lần xong là mình được cái tự do. Cái trật. Hết thì giờ rồi. Đúng 2 giờ rưỡi là không có quyền đoán nữa. Cái gì đoán trật hết à? Đoán đại đi, 300 đồng em. Đừng làm sao. Không. No. Nói tâm bậy thôi, mở miệng nói đại thôi, mở miệng nói tâm bậy vậy thôi. Quý vị đọc lại cái này coi, nó hoàn toàn có ý nghĩa, hoàn toàn nó có ý nghĩa gì hết đó. Thì câu hỏi là tại sao ngài Bồ Đề Ma trả lời nó là ông được cô được cái thịt của tôi, thì nó cũng nói chuyện tầm bậy luôn. Thấy không? Cái đó là chứng minh quý vị thấy cái người này vẫn không đồng ý với thầy nhé thưa. Cái này khi ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời cái sư cô tổng trì này, quý vị không thể nào đoán được. Cô nói tầm bậy thôi, cô mở miệng nói tầm bậy thôi. Tại sao nó vô lý? Cái pháp mà quý vị giảng ra nó trở thành vô ý nghĩa. Cái pháp mà quý vị phải giảng á, phải nói là quý vị chết rồi. Không có cái pháp gì mà giảng hết á. Thầy nói quý vị đồng ý không? Nó không, tôi không đồng ý với thầy. Ông nói là thầy giảng ý hoàn toàn nó vô lý, thế nó bởi vậy tôi mới dám cá ông 300 đồng. Tại cái ông óc quý vị còn đòi suy nghĩ, còn đòi có lý. Thầy chứng minh cho quý vị thấy, cái người hỏi đòi phải có hỏi, phải có ý nghĩa, cái người trả lời phải có ý nghĩa, là cái óc quý vị vẫn đòi ý nghĩa. Cái người sư phụ nói là thầy biết con giác ngộ rồi, con nói cho thầy biết cái tâm đắc con là cái gì. Biết cái người thiền sư nói gì không? Sao con mới thấy được? Mấy sư cô là đàn bà. Giỏi giỏi. Cái người mà giác ngộ, người ta chỉ nói cái ý đầu tiên nó khởi trong đầu người ta, ta nói ra thôi, ta không cần biết là cái gì đâu nữa. Thành ra cái người này cái trường hợp này cũng tương tự như vậy đó. Cái người sư cô này nói một câu hoàn toàn nó chả có nghĩa gì hết đó. Tại sao ngài Bồ Đề Đạt Ma này nói là cô đạt được cái thịt của tôi rồi? Cái thứ nhất á là cái đạt được cái thịt thiệt ra chả có ý nghĩa gì hết đó. Nghe có hiểu không? Cái vài cái sư cô này nói là bất cứ cái gì nó đại ra thôi, thì cái ông Bồ Đề Đạt Ma này mới thấy được cái tâm cái người này, tâm người giác ngộ mà không còn chấp trước vào cái ngôn ngữ nữa. Như cái người kia, cái ông mà đạo gì đó, cái đạo phó đó, ông còn nghĩ cái ngôn ngữ, ông nói là cái Phật pháp có dính líu tới ngôn ngữ mà không, nó vẫn dựa trên ngôn ngữ mà cũng là không dựa trên ngôn ngữ, ông vẫn kẹt vào cái danh từ như thường, ngôn ngữ như thường. Thành ra cái trình độ người này còn thấp. Nói cô này, tôi không cần biết ngôn ngữ, tôi nói đại thôi. Thì cái người thứ nhì, cái sư cô tổng trì mới nói một cái câu vô duyên lãng xẹt đó, chứng minh cho cái ông Bồ Đề Đạt Ma thấy rằng cái người này không kẹt vào ngôn ngữ như cái người kia. Thành cái này trình độ nó cao hơn một tí. Ai đồng ý là không? Ai đồng ý giơ tay lên coi. Giơ tay coi. Phí hai thì giờ nói pháp cho quý vị nghe. Vẫn đồng ý với thầy như thường. Chừng nào quý vị mới học được đây. Ngừng lại ở 49.